Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 30. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Cầu Nguyện Để Biết Chúa, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 15 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Cầu Nguyện Để Biết Chúa phần 6. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Tức là điều mà chúng ta sẽ thấy như thế này, đó là sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời sẽ thẩm định nội dung của sự cầu nguyện chúng ta. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời sẽ thẩm định nội dung của sự cầu nguyện. Điều mà chúng ta sẽ thấy Phaolô khi tới cầu nguyện thì sự hiểu biết Chúa, chương trình của Chúa và tất cả những gì bày tỏ trong Chúa đó khuấy động trong ông, cho nên lời cầu nguyện của ông và sự cầu xin của ông nó thích hợp với lẽ đạo về Đức Chúa Trời. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chạy tới và nói là kính lạy Thiên Phụ từ ái của chúng con, Đức Chúa Trời Đấng tạo dựng nên muôn loài, xin Chúa cho con hôm nay được bình an, sau giờ nhóm con về có thể coi
trận đấu banh vô địch toàn cầu
và xin cho đội của con được thắng.
Đó là một lời cầu nguyện rất ngược đời, rất trái ngược với đối tượng của sự cầu nguyện.
Phải không? Tại vì lời cầu nguyện, lời cầu xin nó không có dính được với lẽ đạo về Đức Chúa Trời. Mình cười như vậy nhưng mà xem thử những sự mình cầu nguyện coi. Lấy cái
trận đấu banh
ra và bỏ những cái thứ mình cầu nguyện vào.
Có phải là lạ đời, không dính líu gì tới Chúa hay không?
Có phải là Đức Chúa Trời đời đời, sự cứu rỗi trong huyết của Chúa, chương trình của Chúa, sự hy sinh của Chúa để làm gì? Để con sống hạnh phúc bây giờ, để con lo cái chuyện bây giờ, để con cái chuyện gì của con bây giờ thôi. Còn mấy cái chuyện lớn lạ chương trình của Chúa
thì không cần biết và cũng chẳng đếm xỉa tới. Vì sao? Vì chúng ta quan tâm rất ít ỏi về đối tượng cầu nguyện là Chúa.
Cho nên khi chúng ta thiết lập về Chúa và sự hiểu biết Chúa đó, chúng ta hiểu về chỗ đứng và điều khuấy động của mình. Chữ sự vinh hiển của Chúa là điều cũng hết sức là quan trọng. Khó để mà giải thích hết, nhưng mà để tôi tóm tắt như thế này. Khi mà nói về sự vinh hiển của Chúa đó, thì nói về tất cả những gì về Chúa. Tất cả những gì về Chúa. Khi chúng ta nói về sự vinh hiển của Chúa, chúng ta nói về đức hạnh của Chúa, chúng ta nói về ý định của Chúa, danh của Chúa, mục đích của Chúa, nước của Chúa. Tất cả những gì về Chúa đã được tóm tắt lại trong cái chữ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chữ này nó trở thành một chữ tổng quát, gom hết về Chúa.
Đức Chúa Trời được gọi cách tóm tắt là đấng vinh hiển, như trong Samuel nhất đoạn 4 câu 21, đoạn 15 câu 29, gọi tóm tắt Chúa là đấng vinh hiển.
Nói tất cả những cái gì mà Kinh Thánh muốn bày tỏ về Chúa. Cho nên khi mà nói về sự vinh hiển là nói tất cả những sự gì mà chúng ta hiểu biết, tóm tắt về Chúa. Nhưng mà hơn nữa, khi mà chúng ta nói rằng sống cho sự vinh hiển của Chúa, tức là sống cho cái điều tốt lành, tuyệt đối, tất cả hơn hết ở trong vũ trụ này. Những điều gì mà Chúa có thể ban cho mà tốt lành hơn hết ra từ Chúa và gọi là rõ ràng đúng với lại Chúa là ai và mục đích của Chúa là gì. Thì khi chúng ta cầu nguyện cho sự vinh hiển của Chúa và sống cho sự vinh hiển của Chúa, lời của Chúa gọi cho chúng ta là hãy sống cho sự vinh hiển của Chúa. Anh em hoặc ăn hoặc uống là mọi điều gì khác đó, thì sao? Vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Mà nhiều khi chúng ta nghe những câu hỏi rằng Chúa vậy sao ích kỷ, hay là Chúa sao Chúa bắt mọi người phải tôn thờ Chúa. Nếu mà chúng ta bắt mọi người chú ý tới mình á, thì chúng ta là ích kỷ.
Chúng ta tự phụ, tự mãn và đó là tội lỗi.
Nhưng mà khi Chúa nói là điều gì tốt hơn hết, tuyệt đối hơn hết, cao trọng hơn hết mà Chúa có thể bày tỏ và Chúa có thể ban cho là chính Ngài. Không có gì cao hơn, không có gì lớn hơn, không có gì quan trọng hơn. Cho nên Chúa nói là khi Chúa nói về sự vinh hiển của Chúa, Chúa nói về điều tốt lành hơn hết cho chúng ta. Nếu nói về cái khía cạnh của chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không có phải chỉ nói về chúng ta khi nói về sự vinh hiển của Chúa, nhưng mà khi chúng ta sống cho sự vinh hiển của Chúa, tức là sống cho điều cao trọng hơn hết, sự kêu gọi lớn hơn hết, phước lành hơn hết mà Chúa đang muốn bày tỏ cho chúng ta. Cho nên không phải là điều tự kỷ trong ý nghĩa đó, mà là sự ban cho rất lớn khi chúng ta hiểu rằng chúng ta sống cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Khi ở đây đó, Phaolô nói, tôi hiểu căn bản Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ là sự ban cho lớn của ân sủng Chúa để tôi đến cầu nguyện. Tôi hiểu cái mục đích đời đời của dân sự Chúa ở trong sự liên hệ của Cha vinh hiển và tất cả những cái sự vinh hiển tốt lành mà Chúa dành cho dân sự Chúa. Cho nên tôi tới cầu nguyện rằng họ có sức khỏe, con họ học ra trường.
Phải không?
Họ được bình an, khỏi bị xe cán. Ông cầu nguyện làm gì? Khi mà tôi hiểu điều đó thì tôi cầu nguyện rằng Chúa ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn như nào. Ông nói là khi tôi thấy cái điều của Chúa, thì sự cầu nguyện của tôi về anh em á,
nó không có trên chuyện nhỏ mọn đời này. Sự hiểu biết về Chúa tầm thường, lời cầu nguyện tầm thường.
Nếu mà Đức Chúa Trời của chúng ta không có lớn đủ, không có cách nào sự cầu nguyện của chúng ta lớn đủ.
Đức Chúa Trời lớn lạ, sự cầu nguyện sâu nhiệm.
Cho nên khi mà chúng ta có thể đến mà bước vào trong sự giàu có của kinh nghiệm này, chúng ta phải hiểu chỗ bắt đầu này. Như tôi nói lúc nãy, lòng chúng ta ao ước để có thể sống sâu nhiệm hiệu quả trong đời sống cầu nguyện. Câu hỏi là làm thế nào để chúng ta cầu nguyện hiệu quả dài lâu sâu nhiệm? Điều đầu tiên, anh chị em phải tăng tiến trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Không có điều đó, không có cái chuyện cầu nguyện nào khác hơn, khá hơn, dài hơn, sâu nhiệm hơn cả. Nếu mà không có sự sâu nhiệm hơn trong Chúa, thì đời sống của mình sẽ mắc cạn ở nơi chỗ của mình. Nếu mà con mắt không mở ra mà đời sống của mình chỉ có cái vòi voi không,
thì sẽ phải sống trong giới hạn của vòi voi đó, của cái nhìn đó, của nhân sinh quan đó.
Điều thứ hai đó là để có thể mà mở ra sự hiểu biết Chúa đó, mà lớn lên á, anh chị em phải tăng tiến trong sự hiểu biết lời Chúa. Tăng tiến trong lời Chúa. Bởi vì Kinh Thánh là chỗ Chúa bày tỏ Chúa, Chúa nói về ý Chúa, Chúa nói về nước Chúa, Chúa nói về chương trình Chúa. Mà nếu chúng ta không biết Kinh Thánh, không hiểu Kinh Thánh, không học Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ không biết Chúa và chúng ta cũng sẽ không có tăng trưởng chỗ nào ở trong sự cầu nguyện. Và chúng ta không tăng trưởng trong sự cầu nguyện thì có một điều nữa.
Sự cầu nguyện nhỏ nhoi, đời sống nhỏ nhoi, sự cầu nguyện mạnh mẽ, đời sống mạnh mẽ. Chỉ ra cho chúng ta một tiến trình, cái nhìn về Chúa nhỏ nhoi, sự cầu nguyện nhỏ nhoi, đời sống nhỏ nhoi. Ngược lại, cái nhìn về Chúa sâu nhiệm, sự cầu nguyện sẽ sâu nhiệm và đời sống cũng sẽ sâu nhiệm.
Rất là đơn giản nhưng mà chúng ta phải thấy ở đó, bởi vì khi đời sống mà chúng ta bị thắt kẹt cái chỗ này đó là không phải là vì chúng ta không có ao ước lớn, ao ước nhiều lắm, sống không được thôi. Vì sao? Vì hiểu biết Đức Chúa Trời quá nhỏ. Cho nên khi các môn đồ đến với Chúa đó và nói với Chúa rằng thưa Thầy, xin dạy cho chúng tôi biết cầu nguyện. Thì Chúa nói như thế nào? Bắt đầu ở đâu? Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Chúa nói điều gì?
Phải bắt đầu với một cái nhìn đúng về Chúa, một cái nhìn toàn diện, sâu nhiệm về Chúa. Đâu có thể nào chạy vào và cầu nguyện liền. Cầu nguyện gì? Cầu nguyện với ai? Cầu nguyện như thế nào?
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh. Điều đó quan trọng không? Nếu mà điều đó quan trọng, đời sống chúng ta đổi chứ. Nước Cha được đến không? Có quan trọng về nước Chúa không? Nó thay đổi chứ. Còn mà danh Cha thì con cũng để đó thì được. Nước Chúa con cũng biết lúc nào tới thì tới. Ý Cha được nên, ý Chúa thì tốt. Nhưng mà ý của con đó, đây nè, con muốn trình bày đó. Thì sao? Đời sống tép riêu, nhỏ xíu, hạn hẹp, không thể đâu.
Cho nên đầu tiên là mở mắt để thấy Chúa, để nhìn xem Chúa.
Để có thể thấy được Cha của sự vinh hiển, Cha của Đức Chúa Giêsu Christ, tất cả những điều ban cho lớn ở đây. Bởi vì Chúa Giêsu biết là khi căn bản này được thiết lập đó, thì không cần nói gì thêm nữa, bởi vì cái sự xoáy động của ân sủng Chúa đó, nó sẽ nắm lấy con dân của Chúa.
Và đem họ vào trong sự liên hệ mật thiết với Chúa. Đây là điều hết sức quan trọng. Và đời sống của họ sẽ không phải là một đời sống vô nghĩa, với những lời cầu nguyện vô nghĩa, cho những chuyện vô nghĩa.
Vì sao? Vì đó là những cái điều mà chúng ta thấy, những điều chúng ta tìm. Và tại sao chúng ta tìm những cái điều nhỏ nhỏ đó? Vì không có gì lớn hơn để tìm. Tại sao không có gì lớn hơn để tìm? Vì Đức Chúa Trời lớn không có ở trong cái nhìn của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nhìn danh Chúa, nước Chúa, sự ban cho đời đời đó, thì chúng ta sẽ thấy cho chính mình, con mình, gia đình, hội thánh. Mình cầu nguyện cho con đi.
Thì mình sẽ cầu nguyện cái gì cho con?
Hả? Nếu mà lời cầu nguyện của anh chị em thực sự sẽ xảy ra cho con của mình,
thì mình sẽ cầu nguyện ra sao?
Cho nó ra bác sĩ, kỹ sư, nó làm ra tiền, nó chạy SUV rồi. Rồi sao? Rồi sao? Rồi nó chết xuống địa ngục. Hay là nó làm chả có gì ra cho nước Chúa, chả có gì còn lại đời đời.
Thì mình có chấp nhận không?
Cho nên khi mà mình nói là danh Chúa, thì nó là Chúa cho mấy đứa con của con, nó có thể sống mà mang danh của Chúa, nó thực hiện ý định của Chúa đời đời, mà vì đời sống của nó, danh Chúa được cả sáng và nước Chúa được mau đến.
Đó là điều mà chúng ta muốn cho con cái mình. Vì sao? Vì đó là điều mình muốn cho chính mình.
Cho nên anh chị em ở nơi đó, sự khuấy động là
Đức Chúa Trời vĩ đại, cầu nguyện sâu nhiệm. Cái nhìn về Chúa quá nhỏ nhoi, sự cầu nguyện yếu ớt và đời sống vô nghĩa.
Cho nên điều quan trọng của chúng ta trở lại điều đó, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển. Bây giờ nó là ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Cho nên cái sự cầu nguyện ở đây là để nhận biết Ngài. Cho nên điều cái phần B đó, biết Chúa, biết nhu cầu đời sống. Và ông mở ra với cái nhu cầu đời sống bốn phần ở nơi đó để chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta không có thời giờ đi cho sâu, tôi chỉ nói được phần đầu. Nhưng mà ông nói là để nhận biết Ngài. Điều quan trọng hơn hết là nhận biết Chúa. Điều khuấy động hơn hết của sứ đồ Phaolô cho chính ông là nhận biết Chúa. Và điều ông cầu nguyện quan trọng hơn hết cho dân sự Chúa là họ nhận biết Chúa. Ông nói đó là cái nhu cầu lớn lắm, bởi vì ông hiểu như thế này là tất cả những vấn đề ở trong đời sống của con dân Chúa đến từ chỗ họ thiếu sự hiểu biết về Chúa, hay là họ không sống thích hợp với sự hiểu biết mà họ đã có. Bây giờ cứ lấy ra bất cứ điều gì trong đời sống của mình, khó khăn, thất bại đó, có thể tới cái chỗ đó là vì không biết Chúa. Thứ hai là biết Chúa mà không sống theo sự hiểu biết mình đã được ban cho. Cho nên ông nói là tôi có mục đích. Ở đây khi mà ông viết ra đó, tôi cầu Chúa ban cho thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra. Đó là phương tiện hay là điều ông cầu nguyện. Nhưng mà cái mục đích là để nhận biết Ngài. Cầu nguyện để nhận biết Chúa. Và điều nhận biết Chúa này thì chúng ta nghe, hiểu thì chúng ta cũng ao ước. Nhưng mà ở đây khi Kinh Thánh định nghĩa sự nhận biết Chúa đó, tôi muốn đụng tới cái đó trước khi trở lại với sự khôn sáng và thần trí của sự tỏ ra đó. Thì ở đây định nghĩa rằng đây là chính sự sống đời đời. Ở trong gian đoạn 17 câu số 3, chúng ta quen thuộc khi Chúa cầu nguyện trước khi Chúa bước vào trong sự thương khó, thì Chúa cầu nguyện rằng sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Giêsu Christ là Đấng Cha đã sai đến. Sự sống đời đời là nhìn biết Cha cùng Đức Giêsu Christ. Cho nên khi chúng ta biết Chúa đó là chúng ta bước vào trong điều mà lớn hơn hết và quan trọng hơn hết mà Chúa ban cho chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 6 nói rõ như thế này: vì Đức Chúa Trời là Đấng cao phán, sự sáng phải soi ra từ trong tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòi trong lòng chúng ta, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Giêsu Christ. Tức là điều như thế này là sự sáng của Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Giêsu Christ, tức là sự bày tỏ ra sự vinh hiển đó, thì sự vinh hiển đó được bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta khi chúng ta kinh nghiệm sự biết Chúa. Khi chúng ta thông hiểu về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chúng ta bước đến sự chắc chắn nối kết với sự vinh hiển của Chúa trong đời sống của chúng ta. Tại sao chúng ta phải bắt đầu từ chỗ này? Bởi vì khuynh hướng của chúng ta thường xuyên bắt đầu với chúng ta. Trong sự cầu nguyện, trong cái nhìn của chúng ta, điều mà Phaolô muốn định nghĩa cho chúng ta là cái nhu cầu lớn hơn hết của anh chị em là biết Chúa.
Và tôi có thể nói một cách tổng quát rằng đó là điều không phải thường xuyên xảy ra.
Cái nhu cầu lớn nhất của chúng ta hiện bây giờ, mỗi chúng ta đối diện
trong thực tế, không phải là biết Chúa, tìm biết Chúa, nói một cách tổng quát.
Nhưng mà điều mà nó đeo đuổi của mình bây giờ đó, điều mà đốt cháy trong lòng của mình, cái mục đích sống của mình á,
nếu thành thật mà nói thì rất xa tiêu điểm tìm biết Chúa, đeo đuổi Ngài.
Vì chúng ta bị khuấy động bằng nhiều chuyện hiện tại bây giờ, nhưng mà ở đây nó là cái nhu cầu lớn hơn hết là cái nhu cầu của sự biết Chúa. Chúng ta bắt đầu nơi chính mình ngay khi nào nói về kinh nghiệm thuộc linh đi nữa thì chúng ta cũng bắt đầu với con người. Con người cần sự tha thứ của Chúa, cho nên con người cần sự cứu rỗi để không có sống trong cái đời sống vô nghĩa tạm bợ này. Rồi sao? Cuối cùng thì chỉ là con người thôi. Phaolô không có bắt đầu từ con người, Phaolô bắt đầu từ Chúa, sự vinh hiển của Chúa, chương trình đời đời của Chúa. Và ông nói là biết Chúa như thế này đó thì những cái nhu cầu của con người được giải quyết. Mình nói nhưng mà nó không thực tế, tại vì hiện giờ đây thì tôi có
việc làm
phải giữ nè, rồi mấy đứa con phải lo, rồi chồng phải nuôi, rồi vợ phải chiều, rồi nhiều thứ quá.
Biết Chúa thì cũng là điều ao ước đó, nhưng không phải là điều khẩn cấp, có nhiều thứ khẩn cấp hơn.
Tưởng tượng là bây giờ mình lấy một cái người bộ lạc ở trong rừng sâu đó,
đem thả giữa vào thành phố lớn rồi để đó.
Muốn làm gì, muốn sống thì sống. Đó là rất tàn nhẫn với người đó, phải không? Thả ra đó rồi sống gì thì sống.
Cũng như vậy, chúng ta rất tàn nhẫn đối với chính mình.
Là khi chúng ta bước vào cuộc đời này mà không biết Chúa, không tìm kiếm Chúa, không biết Đấng tạo ra, không biết mục đích đi đâu, thì chúng ta sẽ đối diện với cuộc đời như thế. Cứ đứng đó mà cứ rờ cái vòi đó, hay là cái chân đó, hay là cái đuôi đó, và gọi đây là cái mục đích sống của cuộc đời mình á, mất đi cả cái đời sống của mình nữa, chứ không phải là sống cho đời này mà thôi thì sao? Kinh Thánh giải thích là sao? Chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết.
Sao vậy? Vì đã phí phạm cả cuộc đời.
Cái người không biết thì làm chuyện, cái người biết mà không tìm kiếm là điều rất là khó khăn cho chúng ta.
Nếu vấn đề đời đời, nếu vấn đề ý nghĩa của đời sống, nếu vấn đề sống hữu hiệu cho Chúa không phải là chuyện quan trọng đối với chính mình, thì ai muốn sống sao thì sống. Nhưng nếu chuyện đời đời là quan trọng và hoài bão sống cho Chúa, ích lợi cho Chúa là thứ tự ưu tiên, thì sự biết Chúa, đeo đuổi Chúa, gần gũi Chúa cũng phải là thứ tự tối ưu tiên.
Anh chị em,
rất nhiều tín hữu trong hội thánh rất bình an trong sự hiểu biết cạn cợt ít ỏi của mình về Chúa, nhưng không thấy là vấn đề gì cả, giống như một em bé sinh ra, không biết gì nhiều, không làm được gì nhiều, cũng chẳng ích lợi gì nhiều. Em bé mới sinh ra thì rất là dễ thương, ai cũng muốn bồng, muốn ẵm, và vấn đề bú sữa thay tã là chuyện dĩ nhiên đối với em bé. Nhưng 20 năm sau mà vẫn còn bú sữa thay tã thì cảm thấy như thế nào? Thì ảnh hưởng trên gia đình ra sao? Đây là điều mà tác giả Hebrew khuyến cáo rằng, đáng lẽ bây giờ anh em phải làm đến thầy rồi mà vẫn còn cứ bú sữa miết, đáng lẽ phải ăn đồ ăn đặc rồi mà chỉ có thể uống sữa, ăn đồ lỏng mà thôi, thì làm sao? Mục sư bước lên tòa giảng, lấy lời Chúa như hai mắt kính đeo vào trong mắt, nhìn xuống các tín hữu, mặc đồ rất đẹp, áo vest áo đầm rất sang, nhưng ai nấy đều ôm một bình sữa to tướng, thì nghĩ làm sao? Hội thánh đó sẽ ra sao? Đó là một hình ảnh kinh hoàng phải không? Một thảm cảnh phải không? Tại sao? Vì sự hiểu biết Chúa thẩm định đời sống chúng ta.
Biết Chúa như thế nào? Biết có đủ giờ đi hết mấy nào không, nhưng mà biết Chúa là như thế nào? Không phải chỉ là biết Kinh Thánh thôi, phải biết Kinh Thánh, nhưng mà biết Kinh Thánh đoạn này đoạn kia, đố lật đố nhanh, trả câu gấp, không có lỗi nào, không có nghĩa là biết Chúa.
Đó là những điều tốt, những điều cần thiết, đừng bỏ đi, cần giữ lấy, nhưng từ những điều đó không chứng minh rằng mình biết Chúa. Hay là rất rành về những lẽ đạo về Chúa, những mỹ đức về Chúa, thần học về Chúa, rất tốt, giỏi và cần, nhưng đó tự nó cũng không phải là biết Chúa. Xin anh chị em cùng dỡ ra trong Văn Nhất đoạn 1, vì ở đây có câu định nghĩa về sự nhận biết Chúa, hiểu biết Chúa là như thế nào. Văn Nhất đoạn 1.
Văn Nhất đoạn 1 định nghĩa sự biết Chúa trong một chữ mà tôi tưởng rất là quan trọng cho chúng ta. Điều có từ trước hết, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rời về lời sự sống. Thì sau khi mà nói về Chúa Giêsu thì câu số 3 nói là chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Giêsu Christ.
Biết Chúa ở đây là sự thông công cá nhân với Chúa, một sự hiểu biết thông công rất cá nhân với Chúa.
Là cái chữ thông công với Chúa đó, nghe hiểu hiểu mơ mơ màng màng thì được, nhưng mà thông công với Chúa là như thế nào? Thực ra rất khó để định nghĩa câu đó, nhưng mà điều chắc chắn là thứ nhất là Chúa, Thượng Đế Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ, Đức Thánh Linh là hết sức là thực sự gần gũi với chúng ta. Khi chúng ta tới cầu nguyện, chúng ta biết là chúng ta gặp Chúa. Khi chúng ta bước vào trong sự thờ phượng, chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa như là điều mắt thấy, điều tay rờ, điều mà chúng ta ngắm.
Đem đến một sự vui mừng trọn vẹn dư dật.
Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy, của chúng ta được đầy dẫy.
Chúa thực hữu với anh chị em ra sao?
Khi tới cầu nguyện có cảm nhận sự có mặt của Chúa, có sự vui mừng của Chúa hay không? Đó là phần quan trọng của sự thông công. Thứ hai là có một sự cảm nhận về sự vinh hiển của Chúa. Giống như là Gia-cốp trong Sáng Thế Ký đoạn 26, khi mà ông gặp Chúa thì Kinh Thánh chép như thế này. Gia-cốp thức giấc nói rằng, thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây. Người bắt sợ và nói rằng chốn này đáng kinh khủng thay, đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Ở nơi tấm lòng của chúng ta, khi chúng ta đến mà gặp Chúa, nó có cái sự gọi là kinh ngạc ở dưới cái sự vinh hiển lớn lạ của Chúa không? Có bước vào bắt sợ và nói rằng chốn này đáng kinh khủng thay, đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Thì có một sự xoáy động mới lạ trong đời sống của chúng ta. Và đó là nơi mà chúng ta thông công với Chúa.
Đã bao giờ gặp Chúa ở nơi đó chưa? Lần cuối thực sự thông công với Chúa là lần nào?
Cái nữa đó là sự thông công này đến ở trong sự ăn năn của một sự khuấy động sâu thẳm ở trong lòng. Khi Ê-sai đến và bước vào trong sự hiện diện của Chúa thì ông la lớn, ông nói rằng khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Bởi vì ông hiểu rằng đối diện với Chúa có một chỗ mà tôi hiểu tội của tôi. Khi người thâu thuế bước vào trong đền thờ Chúa thì làm gì? Xin thương xót tôi vì tôi là người có tội. Khi mà Phao-lô nhìn vào trong đời sống của ông thì ông nói là trong các kẻ có tội tôi là kẻ có tội làm đầu. Và sao? Nhưng mà tôi đội ơn thương xót.
Có một sự ăn năn, đau lòng, quặn thắt về tội lỗi của chính mình. Mà khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa mà không có sự quặn thắt, đau lòng, ăn năn về tội lỗi của chính mình thì mình chưa bao giờ ở với Chúa, chưa bao giờ thông công với Chúa. Vì không có ai có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa rồi bước ra và nói rằng không tới nỗi nào, không có gì đáng sợ cho lắm.
Cho nên khi ông Gióp đó đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc đời đó, ông cãi lẽ, ông nói tới nói lui cho tới chỗ, ông yên lặng và ông nói là sao? Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Anh chị em, sự ăn năn là chỗ bày tỏ ra sự biết Chúa.
Một người nói rằng biết Chúa mà không ăn năn thì không thể nào kiểm chứng được.
Ở trong đó có thêm cái sự đói khát lời của Chúa không? Bài hát mà chúng ta hát nói lên một sự ao ước lớn lắm trong lòng của những người thèm khát Chúa. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hàng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời. Hay là nói về nhà của Chúa thì nói rằng hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay, linh hồn tôi mơ ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va, lòng vợ thì tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống.
Anh chị em, có sự đói khát, khát khoải về Chúa hay không trong lòng mình? Tại vì nếu không, thì không chắc rằng mình biết Chúa đâu.
Tại vì khi mà đã biết Chúa thì có một cái sự thu hút lớn lắm, sâu nhiệm lắm, quan trọng lắm, mầu nhiệm lắm. Chúa đem chúng ta đến với Chúa. Thì ở trong nơi đó, Phao-lô nói, sự cầu nguyện được thẩm định. Sự cầu nguyện được thẩm định bởi sự biết Chúa đó. Chúng ta không có giờ để đi tiếp theo mấy phần tới, tức là chúng ta sẽ thấy về sự trông cậy, về sự kêu gọi của Chúa, sự vinh hiển của cơ nghiệp trong Chúa, sự vô hạn của quyền năng Chúa. Nhưng mà có phải sáng hôm nay Chúa đem chúng ta tới một cái cửa mở ra, có một cái sự kêu gọi lớn hơn cho đời sống của chúng ta không? Có phải là nơi mà có nhiều cách, nhiều chỗ để Chúa khuấy động và cũng khuyên dạy và sửa trị cho chúng ta, để đời sống của chúng ta không mù mờ, bước đi với Chúa trong cái hình ảnh quá giới hạn của mắt mình, nhưng được mở ra để thấy Chúa và hiểu Ngài. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta trở lại, làm thế nào để chúng ta biết? Thứ nhất, đo lường về tấm lòng của chúng ta với người khác. Bởi vì khi chúng ta biết Chúa, nó sẽ bày tỏ ra điều đó. Đo lường trong sự cầu nguyện của chúng ta cho các thánh đồ, cho hội thánh Chúa, cho công việc Chúa. Mở ra trong chỗ hiểu biết rằng sự nhận biết Chúa lớn lạ bao nhiêu, nó sẽ thẩm định chiều sâu của sự cầu nguyện của chúng ta bấy nhiêu, và nó sẽ thẩm định hiệu quả thâm sâu của đời sống của chúng ta bấy nhiêu.
Hiểu Chúa vĩ đại bao nhiêu thì sự cầu nguyện sâu nhiệm bấy nhiêu và đời sống ý nghĩa bấy nhiêu. Còn nếu sự hiểu biết Chúa cạn cợt bao nhiêu thì sự cầu nguyện cũng cạn cợt bấy nhiêu và đời sống cũng nhỏ nhoi bấy nhiêu.
Và biết Chúa là sự quan trọng hơn hết. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nhảy vào trong cái cuộc đời này mà không biết mục đích ở đâu, giá trị đo như thế nào và làm thế nào để chúng ta sống đối diện với cõi đời đời và thực hiện mục đích đó trong đời sống bây giờ. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra cho anh em
để nhận biết Ngài.
Tôi bước nhanh, Ngài đón tôi.
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.